Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Quý cường và Quốc Phi mến chào quý thính giả đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống hôm nay. Chương trình được phát mỗi ngày trên sóng FM 97,3 MHz và trực tuyến trên trang web canthoradio.vn.
Mời quý thính giả cùng thưởng thức giọng hát của ca sĩ Noo Phước Thịnh qua ca khúc Hạnh Phúc Xuân Ngời. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Giang Trung.
Nhân vật tuyên dương những điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa trong cộng đồng.
Gặp gỡ nhân vật tôn vinh những tấm gương người tốt việc tốt trong cuộc sống hàng ngày.
Gặp gỡ nhân vật giới thiệu những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi góp phần xây dựng quê hương.
Gặp gỡ nhân vật chia sẻ về cuộc đời bài học kinh doanh định hướng khởi nghiệp từ các doanh nhân thành đạt chăm lo cho cộng đồng xây dựng và phát triển đất nước.
Gặp gỡ nhân vật tuyên dương những học sinh sinh viên tiêu biểu trong học tập và rèn luyện.
Đến với Gặp gỡ nhân vật, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện đẹp trong cuộc sống. tiếp tục được phát trong chương trình Chào Buổi Sáng 5 giờ vào ngày thứ bảy cuối cùng của mỗi tháng trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Quý vị thân mến, 50 tuổi nhưng có đến 32 năm gắn bó với nghề trồng cây cảnh, anh Vũ Đình Thuận ở làng nghề Quất Cảnh Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội rất tâm huyết để tạo ra những sản phẩm độc đáo dịp Tết. Gần đây thì người dân Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long trầm trồ trước những chậu bưởi diễn, quất, quýt bonsai, tạo hình đầy nghệ thuật từ bàn tay tài hoa của anh Thuận.
Anh Vũ Đình Thuận cho biết, đã gần 10 năm qua, cứ qua tháng chạp âm lịch là anh mang các sản phẩm trưng Tết như bưởi diễn, quất, quýt từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh để bày bán phục vụ bà con. Trong số các khách hàng tìm mua, anh nhận thấy có nhiều khách đến từ khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nhiều nhất là Cần Thơ. Vì vậy, Tết năm nay, anh Thuận quyết định mang sắc xuân thủ đô về giới Tây Đô để bà con có dịp tiếp cận mua sắm để làm đẹp gia đình.
Thật ra, nhiều năm qua, bưởi diễn và quất bonsai vẫn có bán mỗi dịp giáp Tết ở Cần Thơ, nhưng chất lượng cây của anh Thuận từ dáng thế đến trái, tạo hình đều nổi trội nên thu hút khách hàng. Với bưởi diễn thì anh Thuận cung cấp các chậu cảnh đủ kích cỡ, với giá dao động từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng mỗi chậu, mà theo anh là ai cũng có thể chơi được. Với quất thì mỗi chậu có giá từ 1 đến 15 triệu đồng. Quất bonsai cũng có giá tương đương với quất, nhưng đặc biệt có cặp quất tạo hình lộc bình cao đến hơn 2 mét và cặp trái tim cũng cao hơn 2 mét có giá 80 triệu đồng.
Điểm trưng bày của anh Thuận ở ven đường dẫn cầu Cần Thơ ấn tượng, nhất là những chậu bưởi diễn. Thân bưởi rất lớn, nhiều cành, nhánh và trái vàng tươi chi chít căng mọng. Quýt và quất thì vàng cam bắt mắt. Mỗi chậu cây đều phải đảm bảo triết lý phong thủy riêng thì mới thu hút khách hàng. Ví dụ như chậu quất đạt là loại trái sai thì phải có một đọt cao dương lên, hàm ý chỉ sự khỏe khoắn dương cao. Trên thân phải có trái đã chín, trái hườm, trái non và hoa đang nở thơm lừng. Ngụ ý điều này là ngày xuân, gia đình phải đủ đầy con cháu quay quần bên ông bà đông vui. Còn với bưởi diễn, gốc bưởi đẹp nhất là có ba nhánh tượng trưng cho phước lộc thọ. Cành lá phải sum suê, hoa nở nối tiếp nhau.
Vốn quê ở Hải Dương nhưng anh Thuận ra Hà Nội tâm sư học đạo ở làng nghề năm 18 tuổi và gắn bó với nghề đến tận bây giờ. Để có được những chậu cây cảnh đẹp, tự tin mang vào Cần Thơ phục vụ khách hàng, theo anh đó là một hành trình gian nan. Trong nghề cây cảnh đòi hỏi phải đúc kết nhiều kinh nghiệm theo kiểu nghề dạy nghề, nhưng lại phải canh trời đón gió. Bất kỳ một sự sơ suất sẽ dẫn đến hư cây.
Điểm trưng bày bưởi quất quýt của anh Thuận ở Cần Thơ không chỉ thu hút khách hàng mà cả du khách đến tham quan chụp ảnh. Anh Thuận rất vui lòng hỗ trợ để bà con miền Tây có những bức ảnh đẹp. Bởi theo lời anh, có nhiều người từ Bạc Liêu, Sóc Trăng tìm đến chỉ để chụp ảnh.
Cần Thơ, một trong những đô thị sầm uất của miền sông nước, phong cảnh non nước hữu tình.
Cần Thơ, thành phố lớn nhất khu vực miền Tây, có nếp sống văn hóa đặc trưng vùng sông nước với những con người bình dị, chân chất.
Cần Thơ, trung tâm miền sông nước Tây Nam Bộ, trù phú, có những món đặc sản ngon khó cầm lòng du khách.
Nếu bạn là người yêu thích khám phá phong cảnh sông nước nhưng không có dịp đặt chân đến.
Nếu bạn là tín đồ yêu thích ẩm thực mang đậm hương vị của vùng sông nước trù phú nhưng chưa có cơ hội thưởng thức.
Hãy đến với chuyên mục Du lịch qua radio của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chuyên mục được phát sóng lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ vào Chủ nhật cách tuần trên sóng FM 97,3 MHz.
Du lịch qua radio sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đẹp, những cảm nhận sâu sắc về nét văn hóa đặc trưng cũng như tính cách hiền hậu của người dân Nam Bộ.
Du lịch qua radio, du lịch về miền sông nước.
Thưa quý vị, các bạn, làng Quất Cảnh Tứ Liên, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, làng Quất Cảnh lớn nhất ở Hà Nội những ngày này nhộn nhịp người mua kẻ bán. Quất Tứ Liên năm nay được mùa và được cả giá nữa. Nhân viên các nhà vườn cũng bận rộn cả ngày, đào các gốc quất cho vào chậu và chở đi khắp nơi.
Năm nay thời tiết thuận lợi nên chất lượng quất cảnh rất cao. Quất cảnh tại các nhà vườn đều đẹp, quả to tròn, lá lộc xanh tươi và đồ uống tỉa tỉ mỉ với đủ các loại thế bắt mắt. Những chùm quất đã ngả hết sang màu vàng, sẵn sàng trưng Tết.
Chi phí nguyên vật liệu đầu vào, nhân công năm nay cũng tăng cao, nên giá quất cũng cao hơn năm trước khoảng 10 đến 15%. Giá cao nhưng sức mua của khách hàng tăng trở lại. Hiện nay có những nhà vườn cũng đã bán được tới hơn nửa vườn.
Những ngày này, hàng ngàn loài hoa ở làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã bắt đầu khoe sắc, thu hút đông đảo du khách từ khắp các nơi đổ về ngắm hoa, chụp ảnh.
Năm nay, thành phố Sa Đéc tiếp tục tổ chức tuần lễ du lịch gắn với lễ hội hoa xuân. Các khu điểm du lịch đầu tư chu đáo để đón khách tham quan với rất nhiều hoa tươi và tiểu cảnh bắt mắt. Ngoài ra còn có khu ẩm thực giới thiệu đến khách tham quan các loại món ăn làm từ bột gạo Sa Đéc.
Kinh tế tiêu dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Hơn một tuần nay, nhà vườn trồng hoa Đà Lạt tất bật đóng hàng xuất đi các tỉnh, cùng với lượng hoa cung cấp cho thị trường Tết năm nay tăng hơn Tết năm ngoái. Giá hoa dự kiến cũng sẽ tăng từ 10 đến 30%.
Tết năm nay, sản lượng tiêu thụ hoa Đà Lạt dự kiến gần 200 triệu cành, tăng trên 33 triệu cành so với Tết năm 2022. Trong đó chủ yếu là các loại cát cành như hoa hồng, lan, lily, cẩm chướng, hoa cúc. Không khí khẩn trương tại các nhà vườn đã cho thấy phần nào sự phục hồi của thị trường hoa Tết sau 2 năm ảm đạm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Đang nghe ca khúc Gác Lại Âu Lo. Đây là một sáng tác của nhóm Đà Lạt qua phần trình bày của nhóm và Miu Lê.
Thì thầm khẽ anh em vẫn còn bao niềm mơ, ôm lấy anh nghe mưa đầu mùa ghé chơi. Mình sẽ không thấy nhau như một đời cô đơn quá. Trời mùa mây bỗng nhiên ngát xanh khi em khẽ cười. Một ngày anh biết hết nguyên do của những niềm vui trong đời.
Trong thế giới điên rồ ngoài kia và tình yêu em cho anh ngày ấy đã mang anh về bên em. Yêu em như a fat kid love cake. Nghe mà cảm nhận tình yêu tan rỉ ngoài trên môi khi em hôn môi anh đấy yo.
không có happy ending. Mỗi bên mình ta viết thêm trang mới, nối dài câu chuyện.
Trang mới đang sáng kia xanh biếc, thiên đàng bên em nơi đây anh biết, bóng đêm đã qua yên bình có thêm chúng ta nghe lòng ngàn từng câu ca. Cuộc đời này chẳng hề hối tiếc, những tháng năm ta đi cùng nhau, anh biết em luôn ở đó đây anh thuộc về.
Có thể nghe kể hay bắt gặp những hình ảnh nhân dân ở bất cứ nơi đâu, và những câu chuyện về chúng luôn khiến trái tim ta rung động. Đâu đó trong cuộc sống vẫn còn những hành vi ứng xử chưa đẹp khiến dư luận bức xúc. Muôn mặt đời thường với những câu chuyện đẹp và chưa đẹp quanh ta. Muôn mặt đời thường góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý vị và các bạn hãy đón nghe Muôn mặt đời thường trong chương trình vào buổi sáng 5 giờ trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.
Thưa quý vị và các bạn, nhiều công ty châu Á mạnh tay chi thưởng cuối năm. Chương trình hôm nay chia sẻ đến quý vị và các bạn thông tin này.
Hyundai Oil Bank, một trong những doanh nghiệp tư nhân đầu ngành dầu khí tại Hàn Quốc, vừa ra quyết định thưởng cuối năm cho nhân viên với mức 1.000% lương cơ bản, tương đương 120 tháng lương mỗi người. Điều này cũng đưa Hyundai Oil Bank vào top những doanh nghiệp thưởng Tết hậu hĩnh nhất khu vực.
Trước đó, gã khổng lồ vận tải biển Đài Loan Trung Quốc Evergreen Marine đã thưởng cho nhân viên từ 10 đến 52 tháng lương mỗi người sau khi công bố lợi nhuận năm 2022 bội thu. Hầu hết công nhân cấp dưới của công ty với mức lương hàng tháng khoảng 40.000 đại tệ, tương đương hơn 1.300 đô la, đều mang về nhà khoản tiền thưởng trị giá 2 triệu đại tệ, tương đương với hơn 4 năm tiền lương.
Cũng chi mạnh cho tiền thưởng nhân viên cuối năm, Samsung dự kiến trả cho bộ phận sản xuất chip tối đa 50% tiền lương hàng năm mỗi người. Công ty sẽ bắt đầu giải ngân vào cuối tháng này, bất chấp tình hình kinh tế khó khăn. Ông lớn công nghệ xứ Kim Chi vẫn giữ nguyên tỷ lệ thưởng 50% như năm ngoái.
Không chỉ ở châu Á, Tyson Food, nhà chế biến và tiếp thị thịt gà, thịt bò và thịt heo lớn thứ hai thế giới, cũng thưởng cho 90.000 nhân viên làm việc theo giờ trên khắp nước Mỹ, tổng cộng khoảng 50 triệu đô la vào dịp cuối năm. Mỗi người nhận khoảng 300 đến 700 đô la Mỹ, bắt đầu từ giữa tháng 12 năm ngoái.
Arnold & Porter, một trong những công ty luật lớn nhất thế giới có trụ sở tại Mỹ, vừa công bố mức thưởng ít nhất 15.000 đô la Mỹ cho nhân viên làm việc một năm tại doanh nghiệp này. Mức thưởng sẽ tăng dần theo thâm niên, trong đó những ai làm việc từ năm 2015 trở về trước có thể nhận hơn 115.000 đô la Mỹ.
Tiền thưởng cuối năm là phần thu nhập phổ biến trên khắp thế giới mà các công ty trả cho người lao động để khuyến khích sự cần cù và tinh thần cống hiến. Số tiền được trả có thể khác nhau dựa trên vị trí, mức lương và hiệu suất làm việc của nhân viên.
Để biết cách phát hiện sớm và điều trị kịp thời các loại bệnh, biết sử dụng một số cây thuốc trong vườn nhà để tự chữa bệnh cho mình và người thân. Chuyên mục Thầy thuốc gia đình giúp dự phòng bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. 8 giờ thứ tư và thứ sáu trong tuần, hãy đón nghe Thầy thuốc gia đình trên sóng FM tần số 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Quý vị thân mến, các triệu chứng nôn nao sau những buổi tiệc rượu trong những ngày lễ Tết là cảm giác khó tránh khỏi. Vậy làm cách nào để làm dịu tình trạng này? Chương trình hôm nay xin chia sẻ một số gợi ý để quý vị bớt cảm giác khó chịu nhé.
Thưa quý vị, ngày nay có rất nhiều các quan điểm khác nhau về phương pháp giải rượu. Người Đức thì tin rằng một buổi sáng thịnh soạn với thịt đỏ và chuối sẽ giúp họ giảm bớt nôn nao. Người Pháp thì uống một tách cà phê đậm đặc với muối. Người Trung Quốc thì sử dụng trà sản xuất từ rau chân dịch để tránh cảm giác khó chịu này.
Cũng có quan điểm cho rằng tiêu thụ thức ăn nhiều dầu mỡ sau khi uống rượu sẽ làm dịu bớt cảm giác nôn nao. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, cách làm này chỉ khiến tình trạng của bạn trở nên tồi tệ hơn. Thay vào đó, hãy ăn nhiều thực phẩm giàu protein và carbohydrate trước khi uống rượu sẽ giúp làm chậm quá trình tiêu thụ rượu trong cơ thể và bộ não của bạn sẽ không bị sốc quá mức.
Các chuyên gia cũng cho biết thêm việc sử dụng các loại thuốc giảm đau để giải rượu sẽ khiến tình trạng của bạn trở nên xấu đi. Ngoài ra, các đơn thuốc giải rượu cũng không hoàn toàn hiệu quả.
Theo Viện Nghiên cứu Quốc gia về lạm dụng rượu và nghiện rượu cho biết, chỉ có một phương pháp để chữa trị chứng bệnh nôn nao chính là thời gian. Viện nghiên cứu này khẳng định bạn cần phải đợi cơ thể loại bỏ hoàn toàn các sản phẩm phụ độc hại của quá trình chuyển hóa rượu, bù nước, chữa lành các mô bị kích thích và khôi phục lại miễn dịch và hoạt động bình thường của não. Quá trình này có thể mất đến 24 giờ đồng hồ.
Thực tế thì cà phê cũng giúp bạn giảm bớt phần nào chứng nôn nao. Tuy nhiên, bạn chỉ nên tiêu thụ khoảng 1/4 tách cà phê vì chúng có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày vốn đã bị viêm do rượu của bạn. Bên cạnh đó, hãy uống nhiều nước hoặc sử dụng các loại đồ uống thể thao để bù vào lượng nước đã mất trong cơ thể cũng giúp bạn đẩy nhanh quá trình giải rượu.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Hát cùng mùa xuân do nhóm Mắt Ngọc thể hiện. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay đến đây sẽ được tạm dừng.
Cảm ơn quý thính giả quan tâm theo dõi. Quý cường và Khúc Vy thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.